Chương 5, di tích cổ văn minh số 9, di tích cổ văn minh. La Phong phảng phất bị một thùng nước đá dội lên đầu, cả người giật mình. Thời khắc này La Phong không còn hi hi ha ha nữa mà trở nên biểu tình trịnh trọng, hai tròng mắt như điện, nhìn chằm chằm vào đồng hồ thông tin trên phần bưu kiện, nhẹ giọng nói, mở bưu kiện, tích, tiêu đề hòm thư được mở. Một bưu kiện trên đó có viết chữ Hán lộ ra. La Phong giám sát xứ, mời ngày trước 6 giờ tối ngày 29 tháng 9 đến căn cứ Hồng Minh, tổng bộ võ quán cực hạn toàn cầu, cùng các chiến thần khác, tập hợp để cùng nhau đi di tích văn minh số 9. Nhắc nhở 3 điểm sau. 1. Di tích cổ văn minh số 9 là nơi duy nhất có khả năng tìm thấy hắc thần giáo trang ở mức độ nguy hiểm thấp. Chiến thần đi vào tỷ lệ tử vong, thương tật chiếm khoảng 72, xác suất thành công khoảng 28, tiến vào hay không cần phải suy nghĩ rõ ràng. Một khi tiến vào không thể quay lại. 2. Tiến vào di tích cổ văn minh số 9 bất luận là ai cơ hội chỉ có một lần. 3. Tiến vào di tích cổ văn minh số 9, các võ giả cấm không được sử dụng bộ đồ bảo vệ đặc thù hắc thần giáo trang, chỉ mặc bộ đồ y phục chiến đấu được chế tạo trên địa cầu, xin tự cân nhắc kỹ để lựa chọn tiến vào hay không. Nếu chuẩn bị tiến vào, mời chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ chỉ định trước ngày cần phải đến nơi tập hợp. Võ quán cực hạn, ngày 31 tháng 8 năm 2077. Phần cuối của bưu kiện có đóng một con dấu của võ quán cực hạn, một bưu kiện nhìn vô cùng đơn giản cũng khiến cho La Phong trấn tĩnh lại. Ba điều khoản ghi trên bưu kiện khiến cho không khí trong phòng như giảm xuống vài độ. Tử vong thương tật là 72, La Phong cho mày nhìn lại mà xác suất thành công là 28. Hay nói cách khác, một khi thất bại chính là tử vong hoặc thương tật. Hơn nữa, tỷ lệ lại rất cao, đại khái khoảng 4 người, thì có khoảng 3 người tử vong hay thương tật. Rất hiển nhiên, giang tiến ở di tích cổ văn minh số 9 các chiến thần đều đã tương đối tự tin, mới dám cho dù tự tin.
Nếu dám đi, nhưng là cho dù tự tin,
thương vong vẫn cao tới 72, như thuyết minh đã nhắc qua. Nhân loại trên trái đất cũng chưa phát hiện quy luật vượt qua thành công. Nếu như phát hiện ra quy luật thì thương vong làm sao lại cao đến vậy? Nhưng tại sao lại không thể sử dụng trang bị có năng lực đặc thù như hấp thần giáo trang? La Phong nhăn mày lại. Cái địa phương quỷ dị, đi vào còn hạn chế trang bị. Đêm dài, La Phong ngồi im lặng trên kia sofa ở phòng nghe nhìn. Mặt mũi cau có. Phiền nào không thôi, mình đối với di tích cổ văn minh số 9 hoàn toàn không biết gì cả. Có câu biết, người biết tay trăm trận trăm thắng. Nhưng bây giờ giống như thầy bói xem voi có phần giống nhau, mình nghĩ để này hay hơn. Cứ như vậy lỗ mãng tiến vào di tích cổ văn minh, lại không được sử dụng hắc thần giáo trang. Không đủ khả năng phòng ngự chính là tự vứt bỏ mạng nhỏ của mình mà. La Phong, cậu xem cái này thế nào? Trên màn hình, Từ Hân xuất hiện. Xuất màn hình. Không tệ. La Phong ngước nhìn, vẻ mặt cố nặn ra nụ cười. Làm sao vậy? Thông qua màn hình, Từ Hân ở khu trung tâm phát hiện vẻ mặt của La Phong có điều không thích hợp. Mình còn có chút việc gấp, lát nữa lại nói chuyện với cậu sau, La Phong nói. À, tốt, đừng tạo cho mình áp lực quá lớn ha. Cậu đã làm rất tốt rồi. Từ Hân ấn tích một cái, màn hình trên máy tính đóng lại, cả phòng trở lại tối mờ mờ. La Phong một mình ngồi trên ghế sofa. Hiện tại đêm đã khuya, không khí thập phần yên tĩnh. Ngồi suy tư một hồi lâu, La Phong đưa ra quyết định, gọi điện thoại hỏi võ quán thực hạn, tuy rằng có phần mạo muội, nhưng là mình tuyệt đối không thể ngu ngốc hồ đồ mà cứ thi tiến vào di tích cổ văn minh số 9. Xin chào. Âm thanh trầm thấp vang lên. Tuy rằng cùng với nhân vật thần bí này trò chuyện vài lần bằng điện thoại, nhưng La Phong phát hiện thanh âm của nhân vật thần bí này cơ hồ luôn trầm thấp lạnh lùng. Chỉ có lần nói chuyện trước, sau khi mình nói chuyện trước cảm ơn tiên sinh, thì tại thời điểm đó nhân vật thần bí này giọng điệu mới cơ hồ biến hóa, mới cười được hai tiếng. Xin chào, ta là La Phong. La Phong nói. Ta biết là ngươi. La Phong giám sát xứ, ngươi có chuyện gì? Âm thanh trước sau như một trầm thấp lạnh lùng vang lên. Ta vừa mới nhận được một bưu kiện thông báo xuất phát tới di tích cổ văn minh. Trên bưu kiện này nói, mục tiêu lần này là đi vào di tích cổ văn minh số 9. Hơn nữa tỷ lệ thương vong lên tới 72, lại không thể sử dụng hắc thần giáo trang. Thật không? La Phong hỏi. Đúng, âm thanh trầm thấp lời ít, mà ý nhiều vang lên. La Phong lại hỏi, ta muốn biết, nhóm chiến thần đi vào, gặp nguy hiểm là giống nhau sao? Không giống nhau, chỉ cần có tố chất thân thể đạt tới cấp chiến thần, là có thể tiến vào di tích cổ văn minh số 9. Trầm thấp thanh âm, không có chút chần chừ nói sơ cấp chiến thần, trung cấp chiến thần cùng cao cấp chiến thần, tiến vào di tích cổ văn minh số 9, gặp được nguy hiểm không đồng nhất, cao cấp chiến thần có thể chết, ngược lại sơ đẳng chiến thần lại có thể thành công là ví dụ. La Phong sắc mặt chợt biến. Điều đáng sợ nhất chính là vấn đề này, gặp khó khăn không đồng nhất, như vậy là tùy vào vận khí, thực lực của mình mạnh, nhưng là nếu gặp tình huống cực kỳ nguy hiểm thì sao? Chẳng qua, nếu dựa theo tỷ lệ, thì tỷ lệ thành công của cao cấp chiến thần so với trung cấp chiến thần cao hơn. Mà tỷ lệ thành công của trung cấp chiến thần so với sơ cấp chiến thần cũng có phần hơn. Âm thanh trầm thấp nói. La Phong nhíu mày. Lúc trước tại thời điểm nói chuyện cùng quán chủ Hồng, từ lời nói của Hồng La Phong có cảm giác mình chỉ cần xông vào di tích là có thể dễ dàng lấy một hắc thần sáu trang mà không có gì nguy hiểm. Nhưng mà hiện tại tại di tích tỷ lệ thương vong đạt tới 72, lại cấm mang theo hắc thần sáu trang. Vì cái gì cấm mặc vào hắc thần sáu trang? La Phong nhịn không được truy vấn. Mặc vào hắc thần sáu trang không thể tiến vào di tích. Trầm thấp thanh âm đơn giản trả lời. Ta tiến vào đích xác suất thành công có bao nhiêu? La Phong hỏi. Dựa theo tỷ lệ thành công khi đi vào di tích khi trước thì không thể xác định được đáp án chuẩn xác, chỉ có thể mơ hồ dự đoán khoảng 80 vượt qua thành công. Trầm thấp thanh âm hồi đáp. La Phong trầm lắng. Đúng, di tích cổ văn minh có sở hữu tính đặc thù này, cho tới nay nhân loại căn bản không thể hiểu được 100%. Ta cùng quán chủ nói chuyện với nhau lúc trước, nghe giọng điệu có vẻ rất dễ dàng mới đúng. La Phong chỉ vẫn nói ta không biết. Trầm thấp thanh âm trả lời. La Phong dùng mình một cái, nghĩ tới muốn tiến vào di tích cổ văn minh số 9. Bình thường là cần bản thân đề nghị, mà La Phong này lại là từ quán chủ trực tiếp, chỉ định trầm thấp thanh âm nói. Thật sự dễ dàng thông qua hay không? Từ cái này, ta không thể xác định. Ngươi 100% thông qua. Có lẽ quán chủ còn có những nguyên nhân khác. Ngươi có thể hỏi quán chủ. La Phong khẽ gật đầu, đã quấy giày, cạch, điện thoại tắt. Trong phòng La Phong lặng lặng ngồi, cùng nhân vật thần bí kia nói chuyện với nhau. La Phong vẫn thấy trầm lòng. La Phong vẫn thấy trong lòng, di tích cổ văn minh số 9 không ai có thể đoán trước, ai cũng không biết ở bên trong sẽ phát sinh cái gì, mỗi người dù sao chỉ có thể vào đi một lần, cho dù là Hồng, chỉ sợ cũng không có biện pháp lần thứ hai đi vào cổ bảo này, để thăm dò, nếu không cũng không phải mời một đám chiến thần đi chết à, quán chủ một khi đã mời ta đi, ngày 29 tháng 9, khi mình đi đến tổng bộ, sẽ hỏi lại quán chủ xem sao La Phong thẩm mỹ, đối với những chiến thần khác, đối với những chiến thần khác, có thể sẽ có chút liều mạng để đạt được một bộ hắc thần sáo trang, còn đối với La Phong mà nói, không biết yếu phải như vậy. Tối thiểu trong lòng có phải chút hiểu biết thì mới có thể liều mạng. Hiện tại một chút hiểu biết đều không có. Nếu xông vào, rắc rắc, đã chết, không phải rất oan sao. Lợi ích có cao mới có thể khiến người ta mạo hiểm. Một bộ hắc thần sáo trang không đến mức khiến cho La Phong phải mạo hiểm như vậy. Ngày 1 tháng 9 chiều, trời tối đen. Trong tiểu khu Minh Nguyệt, một đội không ít quân nhân tay lăm sung, thật đạn thật. Cùng nhìn về phía xa xa trên mặt cỏ kia, trên đó một trận hình tam giác là một chiếc chiến cơ phi hành. Xung quanh chiếc chiến cơ này ước chừng có khoảng 30 quân nhân thủ vệ, mà rất có thể thấy một thân mặc La Phong mặc âu phục đen đang hướng tới chiến cơ phi hành. Trưởng quan, 30 quân nhân tay nắm súng đang chào kiểu quân nhân. Bởi vì được đặc biệt trao tặng quân hàm thiếu tướng lục quân nên La Phong được biên chế chính trong bộ đội cận vệ, mà tiểu khu Minh Nguyệt vốn còn có bộ đội thủ vệ. La Phong mới chia đội thân vệ ra làm 3 đội, luân phiên tuần tra cảnh gác. Nhiệm vụ này phi thường thoải mái. Ừ, La Phong gật gật đầu, rầm, cửa khoang mở ra. La Phong tựa như một cơn gió tiến vào chín hàng chiến cơ. Lập tức chiến cơ bắt đầu bay lên, bay ra khỏi phạm vi phòng ngự của căn cứ, rồi hóa thành một đạo màu lam sẫm bít mắt tại phía chân trời. Căn cứ Giang Nam, tổng hộ quán cực hạn, bên trong một khu dân cư lớn, khoảng 90 số lượng võ giả trong căn cứ ở tại nơi này. Âm nhạc quanh quẩn vang lên. Tại khu dân cư, bên trong một tòa biệt thự to lớn toàn thân trắng như tuyết. Buổi tối tại đây hôm nay sẽ long trọng cử hành đại yến nhanh đón thân giám sát xứ. Cho nên khoảng 100 mét xung quanh tòa biệt thự 3 tầng đã dựng hàng rào cấm người ngoài đi vào. Một thảm đỏ từ hàng rào kéo dài thẳng đến 100 mét. Tại đại sảnh tòa biệt thự giờ phút này, nhân vật nổi tiếng của căn cứ Giang Nam biết biết đều ở đây. Như tư lệnh quân khu hay đại biểu các ngành đặc thù của quốc gia toàn bộ đều là nhân vật cấp lão lão lại. Mà liên minh Echa cũng chỉ có thành phần có thân phận, cũng thương khách tham phận cực cao mới có tư cách tham gia tiệc tối nay. Tóm lại, bữa tiệc tối nay tuyệt đối là Giang Nam đệ nhất yến hội. Ha ha, Lý tư lệnh, hoan nghênh hoan nghênh, La giám sát sứ còn chưa tới. Lý Đạt Uy cười hỏi, hôm nay La giám sát sứ là diễn viên chính, yến tiệc tối nay dành nên đón hắn. Tới chậm là điều rất bình thường thôi. Lý tư lệnh thông thảm a. Hội trưởng Chu Chính Vĩnh cười, ha ha nói xin lỗi không kịp tiếp. Đón hội trưởng Chu Trình Vĩnh lập tức, lại đi tiếp đãi những khách quý khác. Chỉ cần đến nơi này hôm nay thì chiến thần có một đống. Quân đội hàm tướng quân cũng có đến 10 vị. Lý Đạt Y bưng chèn rượu đi tới, một người ngồi không ở góc. Một gã thanh niên mặc âu phục thấp giọng nói, tư lệnh, hết thảy đều đã phát triển theo kế hoạch. Khoảng chừng 1 giờ nữa sẽ phát sinh động tĩnh lớn a. Lý Đạt Uy trên mặt, hiện lên tươi cười. Lên vẻ tươi cười, Ừ.